7 ngày và 70 dặm. Chúng ta phải đi theo sự chỉ dẫn trong chính cảm giác của mình. John Barryman. Tôi thận trọng tiến tới gần cây cầu treo bằng gỗ, trùng mình nhìn xuống cái dốc thẳng đứng phía dưới. Đôi chân tôi run lên khi bước qua cây cầu để sang đầu bên kia, lòng thầm cầu nguyện Thượng Đế che chở. Việc vượt qua cây cầu này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tôi, nhưng tôi đang đối mặt với nó bằng tất cả quyết tâm của mình. Trước đó tôi không nghĩ mình lại phải đối diện với địa hình gồ ghề như vậy ở công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, Chile. Chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình đã không nói tới cơn bão bất ngờ và những cơn mưa dai dẳng. Những con dốc đầy đá lẫm chẫm, bãi bùn sâu tới mắt cá chân, những dây leo vướng chắc, thân cây bị ngã, dốc thẳng đứng cùng những con đường hẹp ở chân núi khiến tôi chỉ ao ước mình được sinh ra với khả năng của một con khỉ hay là dê núi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại liều lĩnh phiêu lưu như vậy, nhưng ngay lập tức tôi đã có câu trả lời. Tháng 2 năm 1992, chồng tôi Laurie, khi ấy đã 73 tuổi, quyết định khăn gói lên đường băng qua Torres del Paine, dọc theo khúc quanh co 70 dặm như tôi lúc này. Laurie yêu thích cuộc sống phiêu lưu và thường đi du lịch tới nhiều vùng đất hiểm trở trên thế giới. Anh luôn rất hứng thú với các chuyến đi của mình, và tôi thì luôn muốn được đồng hành cùng anh trên các nẻo đường. Vào ngày 11 tháng 2, chúng tôi dự định sẽ gặp nhau ở Santiago sau khi Laurie hoàn thành xong chặng đầu tiên để cùng tới Chile, Argentina và Brazil. Tôi tới Santiago như kế hoạch đã định. Theo lịch trình, chuyến bay của Laurie đã tới từ trước, nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi nhờ nhân viên hãng hàng không kiểm tra lại thông tin về chuyến bay, nhưng cũng không thấy bất cứ chứng cứ gì tỏ ra là anh đã có mặt trên chuyến bay đó. Cuối cùng tôi phải liên lạc với Đại sứ quán Mỹ nhờ sự giúp đỡ của họ. Các lực lượng chức năng bắt đầu cuộc tìm kiếm Laurie. Suốt 3 tuần liền, tôi đã sống trong tâm trạng lo lắng tới tột cùng. Tới thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, tôi nhận được một cuộc gọi, nói rằng đã phát hiện được thi thể của Laurie. Hai du khách người Đức đã báo cho Đại sứ quán Mỹ về cuộc nói chuyện gần nhất với Laurie. Đoàn cứu hộ tập trung tìm kiếm ở vị trí định vị và cuối cùng đã tìm thấy anh ấy ở một khu vực nhiều đá gần bờ sông. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định. Những ngày sau đó, tôi sống như một kẻ mộng du và hoàn toàn mất phương hướng. Lòng tôi đầy những câu hỏi mà không sao có câu trả lời. Tôi muốn được nếm trải cảm giác mà chồng tôi đã trải qua trong suốt cuộc hành trình gian khó của anh ấy. Tôi muốn được chứng kiến và trải nghiệm những gì bà Laurie tìm kiếm suốt quãng đường anh đi qua. Trên hết, tôi muốn hoàn thành chặng đường mà anh đã bỏ dở. Tôi quyết định sắp xếp chuyến đi của mình cùng với hai người hướng dẫn, Roberto và vợ của anh ta là Berit. Họ đã đồng ý mang hành lý và dựng lều cho tôi mỗi ngày. Tháng 2 năm 1996, tôi khởi hành. Ban đầu, hành trình của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Tôi băng qua những vùng đông trại hiền hòa với những cánh đồng hoa và cỏ xanh bước. Tuy nhiên tôi lại chẳng hứng thú gì với những chặng đường bằng phẳng này. Những ngày sau đó tôi bắt đầu tiến vào rừng và băng qua con đường mòn hẹp dưới chân núi, nơi một người đi bộ đã chết cách đó 2 năm. Berit đã giúp tôi vượt qua khu vực nguy hiểm đó một cách êm thấm. Hành trình dần trở nên khó khăn hơn và mọi việc cũng tồi tệ hơn. Ngày kế tiếp trời mưa đã làm biến đổi hoàn toàn khung cảnh xung quanh tôi. Những con đường đầy bùn và trơn như đổ mỡ. Tôi cảm thấy lạnh và bắt đầu hối hận vì tham vọng thực hiện cho bằng được chuyến đi này. Cái chết của Laurie đã không cần ám ảnh tôi trong lúc tôi đang cố gắng vượt qua cái ngày kinh khủng đó. Tuy nhiên, việc nhớ tới những lời cam kết tiếp tục bước chân của Laurie đã trở thành động lực giúp tôi tiếp tục hành trình. Sau khi vượt qua đoạn đường dốc quanh co, cuối cùng chúng tôi đã tới được khu vực tìm thấy thi thể của Laurie. Khi tới gần, tôi có thể hình dung được cảnh Laurie vật lộn với địa hình hiểm trở này. Tôi chỉ ước ao, giá như tôi có thể ở đây để giúp anh ấy. Ngày hôm đó, lòng tôi trào dâng bao cảm xúc trái ngược nhau. Vừa buồn bã vì sự ra đi của Larry, vừa khao khát được chinh phục địa hình khó khăn hiểm trở này. Khi nhìn thấy đoạn đường đầy bùn lầy và cây dây leo, tôi đã nghĩ tới việc Larry đã kiệt sức và nằm lại ở đây với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Tôi đánh dấu chỗ Larry nằm lại bằng một vài hòn đá và cắm lên đó những bông hoa dại màu hồng. Tôi bật khóc khi nghĩ về những ngày tháng vui vẻ mà chúng tôi đã có cùng nhau. Barrett bước tới ôm tôi, an ủi và cảm thông. Tôi nhớ lại cách Larry đã gieo vào lòng tôi niềm đam mê thám hiểm của anh khi chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Sau khi kết hôn, tôi nhận ra rằng mình thích nhân vật Tran trong câu chuyện Tarzan khi chúng tôi cùng đi tham quan những khu rừng già của Pháp và Ecuador, đi du lịch bằng cano trên những dòng sông chảy xiết, hoặc không cần ngại mũi dắt để đến thăm các bộ tập ít người ở rừng sâu Ấn Độ. Ở Rwanda, chúng tôi leo lên ngọn núi cao nhất Virunga để theo dõi dấu chân của lũ đười ươi. Ở Indonesia, chúng tôi đã thấy những con thằn lằn Komodo lớn nhất thế giới. Tất cả đã trở thành ký ức ngọt ngào trong lòng tôi và là lý do giúp tôi vượt qua tất cả mọi khó khăn trong chuyến đi này. Kỷ niệm 40 năm ngày mất của Larry, sinh nhật lần thứ 64 của tôi, đồng thời còn là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Tôi đã học được từ Larry đức kiên nhẫn trong mọi tình huống và luôn chấp nhận mọi thử thách của cuộc sống bằng lòng tự tin và yêu đời. Bây giờ tôi biết rằng mình đã có thể nắm được bàn tay của Larry, ít nhất là trong tâm tưởng, để nói lời tạm biệt. Tôi đã tiến lên phía trước bằng tất cả nỗ lực và luôn biết ơn những con đường mà Larry để lại cho mình. Chuyến đi 7 ngày và 70 dặm là món quà mà tôi luôn muốn gửi tặng Larry cùng lòng hăng say vô bờ bến của anh. Tôi thức dậy và tiếp tục bước đi. Hành trình phía trước của tôi sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần cơ bắp của tôi đau nhức và cảm thấy kiệt sức, tôi lại nhớ tới Larry và biết mình sắp hoàn thành được tâm nguyện của anh và cả của tôi nữa. Adele Carney.